Chương 18 Không thể mang theo.
Những thứ mà bạn để lại phía sau cần được sắp xếp vào thùng và dán nhãn kỹ lưỡng. Ngôi nhà cũ kỹ nơi tôi đã sống hơn 30 năm qua. Ngay dưới mái nhà có một gác xếp. Khi đi tìm một cặp găng tay trong thùng đựng quần áo ấm, tôi có thể đứng thẳng một cách dễ dàng trong gác xếp. Nhưng hai bên mái nhà dốc xuống, nên tôi phải cẩn thận để mấy cây đinh nhọn đóng trên ván lợp mái nhà không đâm vào đầu. Để lấy được đôi găng tay, có thể tôi phải đẩy sang một bên, nào là các thùng sách, giấy tờ, bộ sưu tập nắp chai thời thơ ấu của các con trai lớn của tôi, các loại muỗng lưu niệm, ống kính máy ảnh tôi đã sử dụng ở một hội thảo cuối tuần, một thùng đựng các album đĩa hát hoặc những dụng cụ đóng sách đã bị trĩ sét của tôi. Khi tôi xuống khỏi căn gác để vào phòng khách khá gọn ghẽ, tôi cảm thấy các thứ đồ đạc ở phía trên trần nhà như đè nặng lên tôi. Chúng đã nặng, ngày càng như nặng hơn. Tôi tưởng tượng rằng chúng đã sinh sản thêm những chiếc thùng nhỏ vào ban đêm khi tôi không để ý đến. Cứ vài năm, tôi cố gắng dọn dẹp căn gác một lần. Lần này tôi nhờ cháu gái giúp. Chúng tôi lôi từng thùng giấy ra khỏi chỗ tối, rồi chúng tôi ngồi trên mấy máng sữa rỗng kiểm xem trong thùng có gì. Một số thùng bị cắn nát ở các góc, có thùng bị chuột làm ổ từ những mảnh dụng của cuốn niên giám trung học. Chuột thì mấy năm trước đã bị người diệt côn trùng xử lý với chi phí không nhỏ, nhưng chúng tôi thấy còn mấy cái bẫy không có lò xo vẫn còn mồi là bơ đậu phộng đã khô trong các góc máng xối. Từ một cái thùng đầy những lá thư lẫn lộn, tôi lôi ra đại một lá thư. Đó là thư của đứa trẻ nhớ nhà trong một lần cắm trại. Tôi mất tự chủ, quá khứ chợt tràn về trong tôi. Tôi có nên giữ chúng cho các con tôi hay tôi nên vứt chúng giùm các con tôi? Với cảm giác yếu đuối nản lòng, tôi dán nhãn lên thùng. Thư cần phân loại và cháu gái tôi đẩy nó trở lại dưới mái nhà, rồi kéo ra cái thùng kế tiếp. Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường chơi trên gác xếp của bà tôi, diện các bộ trang phục trong rương và chơi với căn nhà búp bê cũ. Hồi nhỏ, bà tôi cũng chơi ở ngay căn gác xếp này. Đó là gác xếp của bà cố. Sau khi mẹ mất, chị em tôi phải dọn dẹp những gì chứa trên căn gác, những thùng thư của năm thế hệ và một cái rương đựng các trang phục cổ xưa. Chúng tôi tặng thư từ cho thư viện lịch sử, còn trang phục chúng tôi mang đến một buổi họp mặt gia đình để trình diễn thời trang. Những người lớn tuổi chúng tôi ngồi ngắm trong khi các cô gái trẻ trong gia đình, cháu gái, con dâu, bạn gái của cháu trai từng người một bước ra trên sàn diễn được dựng tạm ở giữa phòng khách biểu diễn các bộ trang phục. Bộ áo du lịch bằng vải bóng của chị họ Lizzie Wentworth, trang phục thiếu nữ của bà, bộ áo dạ hội ren tím của dì Bessie. Họ bước khệnh khạng, họ dừng lại, họ kéo cao váy áo ngẩng cầm lên một cách điệu hạnh. Họ đã mang sức sống đến cho những bộ trang phục cổ xưa. Khi chia tay, các cô gái này mang theo về nhà bộ áo mà họ ưa thích. Tôi cũng quan sát các cách mà những người đồng thời với tôi xử lý đồ đạc khi họ lớn tuổi hơn. Một người bạn mỗi năm ở tiệc sinh nhật của mình, bà lại yêu cầu các vị khách chọn một quyển sách của bà đem về nhà. Ngược lại cũng có người không thể dừng lại việc thu gom mọi thứ. Một điển hình tiêu cực, một người bạn của tôi thích tất cả các loại dụng cụ. Bất cứ khi nào ông nhìn thấy một lò nướng bánh hỏng bị vứt ngoài đường, ông sẽ dừng xe lại nhặt bỏ vào thùng xe của ông. Nhưng ông đã có một cái lò nướng bánh hỏng rồi. Tôi kêu lên, thì tôi có thể sửa lại, biết đâu có người cần. Giờ thì bạn bè mang cho ông những chiếc xe đạp hư, đèn cũ, họ khỏi phải mang chúng ra bãi rác cho lôi thôi. Trong phòng khách của ông chỉ còn một lối đi chật hẹp giữa những đống đồ mà ông lượm lặt được từ những đống rác bên đường. Sự thật thì thỉnh thoảng ông cũng sửa được, ví dụ một cái máy cắt cỏ cũ rồi đem cho, nhưng ông cũng tự thừa nhận rằng tình trạng đã trở nên quá tải, nên ông gần như từ bỏ mọi cố gắng để thu thập thêm. Cách đây một năm, em gái tôi đã bán căn nhà ở Berkeley. Cô ấy bỏ tất cả mọi thứ đồ đạc vào kho chứa đồ, ngoại trừ những thứ mà xe có thể chứa, rồi lái xe đến New Mexico cùng với chú chó. Sau đó, cô đã thuê một căn nhà nhỏ ở một vùng hẻo lánh. Cô ấy thích cuộc sống giản dị ở đó. Cô ấy nói, nếu tôi muốn một cuộc sống đơn giản hơn, thì hãy bỏ mọi thứ đồ đạc vào nhà kho. Đối với tôi chẳng phải di chuyển đi đâu cả. Tôi có thể ở ngay trong ngôi nhà trống xinh đẹp của mình. Có điều là tôi phải cân nhắc về chi phí mướn nhà kho để chứa đồ. Tôi đã dán một tấm bảng trên tường chỗ làm việc của mình rằng, đừng nghĩ, dù chỉ trong chốc lát, rằng bạn sẽ không chết. Dù bạn có tin hay không, nhưng mỗi lần nhìn tấm biển ấy, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nó phấn chấn tôi như cái vỗ vai của một người bạn cũ, nhắc nhở tôi rằng tôi chưa chết. Cách đây vài năm, tôi gia nhập một nhóm có tên là nhóm Một Năm Để Sống. 10 người chúng tôi và người nhóm trưởng giỏi giang họp mặt mỗi tháng một lần trong một năm, với giả dụ rằng chúng tôi chỉ còn một năm để sống, để thực hành cách sống trọn vẹn, không lo lắng những chuyện vớ vẩn và tập buông xả những gì không cần thiết. Một trong những bài thực tập cuối cùng để giúp chúng tôi thực hành buông xả là cho đi một thứ gì đó rất quý báu đối với chúng tôi. Suy cho cùng, chúng ta cuối cùng rồi cũng phải cho đi mọi thứ. Mỗi người chúng tôi rút trong nón ra tên một Santa bí mật. Tôi thích Michael, chàng trai trẻ mà tôi đã rút tên. Trong đầu nghĩ đến Michael, tôi đi quanh nhà quan sát những đồ vật đặc biệt ở trên kệ và bệ cửa sổ. Cuối cùng, tôi chọn tách uống trà Nhật Bản. Bà tôi đã mua nó cách đây rất lâu ở Nhật Bản và nó luôn được đặt ở một vị trí trang trọng trên bệ lò sưởi trong phòng khách của bà. Khi bà mất, tôi hỏi xin chiếc tách trà đó. Lúc đầu, mẹ tôi không đồng ý vì nghĩ rằng chiếc tách nên ở nguyên vị trí của nó trên lò sưởi. Nhưng em gái tôi đã thuyết phục mẹ. Cho chị ấy đi mẹ, chị là Phật tử tu thiền, chị ấy cần cái tách trà Nhật đó. Trước khi gói tách trà cho Michael, tôi cảm nhận chất đất sét tròn láng mát lạnh trong tay tôi và ngắm nghía lần cuối lớp men nâu lốm đốm. Đúng là có hơi tiếc khi cho đi cái tách này, nhưng đó chính là dụng tâm của việc làm này, đúng không? Tình cảm hỷ xả dâng lên trong tôi, tôi cảm thấy tự hào về bản thân. Tại buổi họp mặt cuối cùng, chúng tôi ngồi theo vòng tròn. Từng người mở gói quà được tặng và từng người tặng kể lại câu chuyện về món quà đó. Michael rất thích cái tách. Anh ấy nói rất mong được uống trà bằng cái tách đó. Tôi là người cuối cùng mở quà và thật trùng hợp chính Michael rút được tên tôi. Món quà Michael gửi cho tôi là một hòn đá nhẵn bóng, rộng khoảng 12cm, với chữ biết ơn và một bông hoa cúc được vẽ lên đó. Trong khi Michael kể câu chuyện, anh ấy đã mua hòn đá như thế nào vào một cuối tuần đặc biệt khi anh ấy và bạn gái đang dự khóa thiền yoga ở vùng sa mạc, và vì sao đó là ngày mà họ quyết định kết hôn, và vì sao anh luôn để nó trên bàn thờ thì tôi đang nghĩ. Đúng là biết ơn, vậy ra đây là cái mà tôi nhận được để đổi đi tách trà Nhật cổ. Tâm ích kỷ bỏn xẻn dân tràn khiến tôi bị sốc. Tôi đặt hòn đá nhớ ơn ngay trên bàn thờ nhà mình, nghĩ rằng để nó ở đó như là một cách để huân tập cho đến khi tôi có thể nhìn nó và thực sự cảm thấy biết ơn. Tôi tự nhắc nhở rằng có lẽ hòn đá cũng quý báu đối với Michael như là chiếc tách trà đối với tôi, nhưng chẳng ích lợi gì, càng nhìn nó tôi càng ít cảm thấy biết ơn và thật nhẹ nhõm khi cuối cùng tôi có thể đem nó cho tổ chức từ thiện Goodwill cùng với mấy cái áo len dài tay cũ. Tuy nhiên tôi cũng chẳng màng đến tách trà nữa. Nhà thơ Thiền sư Ryokan sống trong một nhà tranh đơn giản trong những dãy núi ở Nhật Bản. Câu chuyện được kể rằng một tên trộm đã đến nhà ông vào một buổi chiều và không tìm thấy gì để lấy cắp. Ryokan về nhà và bắt gặp tên trộm. Ông nói với tên trộm, anh đã đi một quãng đường xa thì không nên về tay không. Hãy nhận quần áo của ta làm quà. Tên trộm bối rối nhận lấy quần áo rồi lẫn đi. Ryokan ngồi trần trụi, ngắm trăng và viết bài thơ như sau. Tên trộm đã để lại mặt trăng bên cửa sổ nhà tôi. Lúc tuổi già, Ryokan và một ni cô trẻ tên là Teishin yêu nhau. Họ trao đổi thư từ và các bài thơ với nhau. Những năm cuối cùng của Ryokan, Teishin đã chuyển đến sống gần đó để chăm sóc ông. Sau khi Ryokan qua đời, thư từ của họ cùng với bộ sưu tập thơ của ông đã được xuất bản. Thật may cho chúng ta, Ryokan đã giữ tất cả thư của Teishin trong một hộp dày ở góc nhà của ông. Cháu gái và tôi xem xét tất cả mọi thứ trong các thùng trên gác mái. Một số thùng chúng tôi vứt bỏ hoàn toàn, một số chúng tôi lựa chọn lại, tất cả đều được dán nhãn, thậm chí chỉ có giấy tờ để phân loại. Có lẽ một ngày nào đó tôi cần đến chúng, nhưng hiện tại tôi buông cái cần buông. Bên trong mỗi thùng giấy tôi chỉ để giấy ghi chú rằng nếu cần cứ vứt chúng đi.
Chương 19 Chốn bí mật.
Lúc nhỏ, tôi tìm được một chỗ bí mật trong các bụi cây thanh mai. Lúc đó là mùa hè, khi gia đình tôi rời bỏ thế giới quen thuộc. Thế giới được đo lường bằng những chuyến xe đi chung và các dĩa hè để về miền biển. Ở đó tôi cô đơn. Cô đơn trong cái ngã tách biệt của mình, trong những chiếc quần bò ngắn với hai đầu gối dơ bẩn và cây sơn độc mắc giữa mấy ngón chân tôi. Tôi dắt con dao nhỏ vào túi, chui vòng qua một lỗ hổng đầy gai trong bụi rậm, vào một nơi trống trải, có kích cỡ của một căn phòng nhỏ, một nơi gần như bằng phẳng trên sườn núi, ngó xuống hồ Memem xa. Các bụi cây thanh mai cao hơn tôi nên ba mẹ từ nhà không thể nhìn thấy tôi, mà họ cũng chẳng biết đến sự có mặt của một nơi bí mật như vậy. Còn tôi ở đây có thể nhìn ngút mắt qua hồ nước đến những đụn cát lấp lánh của Lobsterville. Trong căn phòng bụi rậm này, tôi tập lộn nhào, chống ngược đầu, đi trên tay, xoay đảo thế giới. Tôi ngồi trên cỏ, đẽo các cây, tôi có thể đoán thời gian qua đi bằng cách quan sát những cánh buồm lướt qua mặt hồ. Còn ở nhà, cha tôi bị trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng làm việc, viết lách gì đó suốt thời gian. Mẹ tôi cột tóc lên cao bằng chiếc khăn vải và cố giữ không để đám con quấy rầy ông. Các em gái tôi chạy đuổi nhau khắp nhà, la hét ỏm tỏi. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của đời sống gia đình, một nỗi buồn tôi không thể giải, thậm chí còn không biết có thể gọi đó là nỗi buồn. Tôi nằm ngửa trên mặt đất cứng giòn vì đám rêu, trong khi bầu trời đảo lộn quanh tôi. Khi ngày tàn, ánh sáng mặt trời trở nên vàng đậm hơn và mây xua đuổi nhau trốn chạy tôi về khoảng không ở phía bên kia của chân trời, rồi biến mất. Sự kết thúc của ngày này được diễn ra trong mùi hương của cây thanh mai và tiếng kêu của các con hải âu, khiến tôi dường như nghẹn ở cổ, một tiếng kêu tôi không thể buông ra. Tôi không có bạn cùng trang lứa để chơi, vì không có láng giềng nào gần chỗ chúng tôi. Người cha thầy giáo của tôi thích tránh xa mọi người trong mùa hè. Các em gái nhỏ hơn tôi khá nhiều và chúng thích chơi với nhau hơn, nhưng không phải tôi cần bất cứ ai để cùng chơi, mà tôi cần điều gì đó to lớn hơn tôi. Tôi đã đọc quyển Robin Hood của Howard Pyle, nên đã lên kế hoạch để thành lập hội Robin Hood khi chúng tôi trở về lại thành phố vào mùa thu. Bạn bè và tôi sẽ phải học cách đánh nhau bằng dùi cui. Chúng tôi sẽ bảo vệ các em nhỏ trong khu phố, chống lại mấy đứa ngang ngược. Tôi sẽ làm Little John, to lớn mà hiền lành, một thần tượng của tôi trong nhóm của Robin Hood. Tôi đã kiếm được một khúc cây to trong đám gỗ trôi dạt ngoài bãi biển và tập đánh trong không khí với cái dùi cui đó. Tôi khiến nó gây ra tiếng gió khi giúp nó lên trong không khí. Sách trong thư viện là bạn bè của tôi. Có mùa hè, tôi đọc tất cả tiểu thuyết của Lisa May Alcott, những quyển sách bìa giải mộc, gáy sách đóng chữ vàng của thư viện. Tôi đã thả diều với Joe và đám trẻ của cô trong đám trẻ của Joe's Boys, sau đó với gia đình riêng của mình trong cái gọi là thế giới thực, vào những ngày khi cha tôi không quá trầm uất. Ông sẽ là diều trưởng, một con diều xanh to mà chúng tôi gọi là rồng xanh. Ông từng là lính thủy, nên đây cũng giống như dong buồm. Chúng tôi thả diều lên cao, cánh diều càng lúc càng nhỏ đi khi nó dường như đến sát mặt trăng khuyết. Lúc đó, cha tôi sẽ giữ ống dây diều. Rồi cuối cùng chúng tôi đi xuống đồi, trèo lên một chiếc thuyền chèo, chèo xa khỏi bãi biển. Cha cho tôi mang bao tay làm vườn để giữ sợi dây khi con diều kéo chúng tôi đi tới, nhẹ nhàng trên mặt hồ. Thật kỳ diệu, dường như chính Thượng Đế ở trên cao đang kéo chúng tôi đi tới, dù cha mẹ chúng tôi không nhắc đến Thượng Đế bao giờ. Tôi thường thắc mắc về Thượng Đế. Tôi tự hỏi mình là ai và tôi đang làm gì ở đây? Tại sao chỉ có một cái tôi nhỏ bé bên trong đầu tôi lại phải chịu sự giam giữ suốt đời trong cô độc, trong sọ đầu tôi, để chỉ nhìn ra bên ngoài qua hai hốc mắt? Thật là vô lý. Mùa hè năm tôi 10 tuổi, tôi bị bệnh mất ngủ. Tôi đã sợ là mình sẽ chết vì thiếu ngủ. Tôi nằm trong giường, lắng nghe tiếng đồng hồ của con tàu khi nó hòa âm với các đồng hồ của đêm. Giữa đêm thì có 8 tiếng chuông. Điều tệ hại nhất của sự cô đơn là ta không thể nói ra. Tôi không thể diễn tả hay giải thích điều đó với ai. Không có gì sai, nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng. 2 tiếng chuông có nghĩa là 1 giờ sáng. Tôi rón rén vào phòng cha mẹ. Con không ngủ được. Tôi nói, tôi muốn chui vào giường với họ nhưng không dám nói. Tôi đã lớn quá rồi. Mẹ bảo tôi hãy tưởng tượng ra những con cừu đang nhảy qua hàng rào, rồi đếm chúng. Thật là một ý tưởng rồ dại, không liên quan gì đến nỗi sợ hãi đã khiến tôi không ngủ được, nhưng tôi cũng cố thử. Nếu còn đếm đến 100 con mà vẫn chưa ngủ thì trở lại đây. Mẹ tôi nói, tôi đã đếm đến 100 con thật dễ dàng. Người ta có thể chết vì không ngủ không mẹ? Tôi hỏi, không, bà trả lời, chưa có ai chết vì không ngủ hết á. Cục cưng, sao con không đọc sách đi? Tôi trở lại giường, đọc quyển Dưới Khóm Hoa Huệ, Under the Lilac, về một cậu bé mồ côi với con chó của nó và chúng đã trốn thoát khỏi đám xiếc như thế nào. 4 tiếng chuông là 2 giờ sáng. Tôi cảm thấy những tấm màn cửa lung lay như hơi thở của ánh sáng trăng. 6 tiếng chuông, 3 giờ sáng, khi ánh trăng đã tàn phai và lại lặng lẽ di động trong tiếng gió rít đáng sợ do một đám mây lướt qua mà tôi không hề biết, vì lúc đó chắc là tôi đã ngủ vì tôi không nghe thấy tiếng kẽn báo hiệu hết đêm. Sáng sớm, tôi đi chân trần vào chỗ bí mật, cẩn thận tránh các cây sơn độc, poison ivy. Tôi muốn cuối mùa hè, các gót chân của mình cũng rắn chắc như người thổ dân. Đêm qua, trời mưa nhẹ nên các loại nấm mọc trên thân cây màu xanh lơ bị ướt mềm. Tôi tưởng tượng mình là một trẻ mồ côi lạc vào chốn hoang dại. Tôi sẽ phải đi hái các trái dâu và dựng cho mình một chỗ trú ẩn để sinh tồn. Để thực tập, trước tiên tôi làm thử một chỗ nhỏ. Tôi hái mấy nhánh cây từ các bụi thanh mai và xén ngọt các chỗ nổi cục. Khi tôi đã có được một chồng nhánh cây không dài hơn 12 cm, suôn sẻ đẹp đẽ, tôi dùng chúng để dựng một nhà mái, cột các khúc cây lại với nhau bằng những cọng cỏ dài. Tôi mang ít đá và vỏ sò từ bãi biển vào trong đó để làm bàn ghế cho các cô tiên. Tôi cũng không thực sự tin vào các cô tiên, nhưng tôi nghĩ là phải có những nguồn lực không thể thấy được trong vũ trụ, và tôi muốn được tiếp xúc với họ. Các vị tiên này hoặc là rất to lớn, hoặc là rất nhỏ bé. Khi tôi nằm sấp trên bụng, giấu mặt vào trong đám cỏ thơm, tôi thấy một chấm đỏ nhỏ. Rồi nó lộ dần ra là một con nhện đang bò trên ngọn cỏ. Đối với con nhện, chắc tôi to lớn như là cả vũ trụ. Sau đó tôi xoay người, nằm ngửa, cẩn thận không đè lên con vật, rồi ngắm trời mây. Từng đám mây chồng lên nhau, nhiều đám quá xa đến độ, chúng khiến cho những đám mây ở gần hơn, dường như đang chạy theo chiều ngược lại. So sánh với chúng, thì tôi giống như con nhện đỏ nhỏ bé kia. Tôi vừa bé tí, đồng thời vừa to lớn. Rồi tôi tập chống ngược đầu. Càng thực tập, tôi càng có thể đứng trên 2 tay lâu hơn. Tôi thích ở chỗ khi tôi đá ngược cái chân thứ 2 lên, khi động lượng làm chủ lấy đà đảo ngược thế giới. Thời gian đó, tôi không cần phải dựa vào tường để thực hành, chứ không phải như bây giờ, tôi phải làm điều đó trong lớp học yoga. Tôi muốn có thể đi trên đôi tay của mình. Tôi có thể đi bước đầu tiên, có thể giở tay phải lên rồi nhanh chóng đặt nó trở xuống, hơi nhích tay lên chút đỉnh trước khi tôi té nhào. Nhưng tôi muốn đi bước thứ 2 với tay trái. Tôi thực tập một cách kiên nhẫn. Điều đó dường như rất quan trọng. khi đôi vai mỏi nhừ. Tôi ngồi trên cỏ để nghỉ và sắp xếp lại bàn ghế cho các cô tiên trong mái nhà của họ. Được rồi, các cô tiên, tôi nói, hãy xem tôi đi bằng tay nè. Tôi đá chân lên trời và lần này tôi đi được 2 bước trước khi xuống. Tôi đã làm được. Robin Hood chắc phải rất hãnh diện về tôi. Có lẽ tôi nên đi theo gánh xiếc. Cha mẹ tôi dường như không lo lắng gì. Khi tôi một mình lang thang đó đây, khám phá thế giới thiên nhiên quanh mình, họ biết là tôi sẽ giữ quy luật duy nhất của họ. Không được đi bơi một mình. Chỉ còn một thứ độc hại nữa ở địa phương này là cây sơn độc. Họ không biết rằng tôi luôn mong muốn một điều gì đó mà tôi không thể nói tên vì tôi không thổ lộ với họ. Susie, tới giờ ăn rồi. Tiếng mẹ tôi gọi. Thế giới kia đang kêu gọi, thế giới của tầm cỡ trung bình. Lúc có tuổi, tôi thấy mình lại trở về với những ước mơ trong thời thơ ấu. Tôi vừa tìm kiếm sự đơn độc, vừa sợ hãi nó, cũng giống như tôi đã làm khi tôi lên 10. Trong phòng làm việc ở trên lầu, trong căn nhà yên tĩnh của tôi uống trà xanh và ngồi nghiêng người trong chiếc ghế cưng của tôi, hai chân vắt qua thành ghế, giống như mấy đứa tuổi teen ngắm cây gỗ đỏ qua cửa sổ. Tôi tự hỏi mình là ai và tôi đang làm gì trong cái bị gia này. Theo cách nói của một vị đại lão thiền sư Trung Hoa, tại sao vẫn chỉ một mình tôi trong đó? Có 2 lần không chỉ có mình tôi bên trong cơ thể tôi có thể cảm nhận được sự có mặt của khách bên trong người tôi khi tôi quan sát chỗ lồi của một cái chân di chuyển ngang qua bụng tôi. Tôi thích có ai đó với tôi để thay đổi không khí trong căn phòng nhỏ bé của thân tôi, dù dĩ nhiên là tôi còn thích hơn nữa khi lần lượt từng đứa trẻ sẽ ra đời để gặp tôi. Nếu tôi có một người bạn tình, tôi chắc là nỗi khát khao, lòng tham đắm không còn buốt nhói. Nhưng ở đây, tôi muốn nói về một điều gì đó khác với việc độc thân, một sự riêng lẻ tách biệt chủ yếu. Tôi không nói về sự cô đơn, một mình trong giường, đó là chuyện khác, nhưng về sự cô đơn trong đầu tôi. Tôi hành thiền tại nhà, mà cũng đi ra ngoài để tọa thiền với các thiền giả khác ở những trung tâm Phật giáo. Đôi khi tôi ngồi ở vị trí của người thầy, đôi khi ở vị trí của người học, nhưng tôi luôn ngồi ở vị trí khát khao, trông chờ. Trong sự chuyển động chậm chạp giữa hơi thở vào và hơi thở ra, đôi khi câu hỏi chợt phát khởi. Làm thế nào để tôi thoát khỏi cái ngã biệt lập này? Trong truyền thống thiền, chúng ta thường quay mặt vào vách để khỏi nhìn người khác. Mới đây, khi tôi hành thiền theo truyền thống nguyên thủy, chúng tôi lại ngồi thành vòng tròn, đối mặt nhau với đôi mắt nhắm. Tôi hé mắt nhìn những người khác. Tất cả mọi người dường như ngồi rất bình yên, và tôi nghĩ, mọi người đang làm gì vậy? Và làm thế nào mà họ biết cách làm điều đó? Một làn sóng của sự mong mỏi lại trào dâng trong mạch máu tôi, giống như khi vừa nốc rượu, tôi cảm thấy da mình nổi gai. Tôi tự nhủ, chào, tham đắm, ta biết ngươi mà. Và trong giây phút đó, tôi bỗng thấy mình tràn đầy hạnh phúc. Tôi thích nổi gai. Tôi lại trở về với hơi thở của mình lần thứ 100.000, để không khí trong phòng tràn vào buồng phổi của tôi như những làn sóng. Cũng là không khí mà những người khác trong phòng thở ra thở vô để kết nối chúng tôi với nhau. Nỗi khát khao tham đắm chính là sự thỏa nguyện của nó. Nó đã hoàn thiện rồi. Suốt cuộc đời, tôi luôn cảm nhận được nỗi khát khao tham đắm này. Tôi nghĩ nó là phương hướng tôi chọn đi trong cõi đời này. Nó mang tôi đến nơi mà tôi cần đi. Nỗi khát khao được kết nối, tạo ra một cuộc sống kết nối. Nỗi khát khao đã đưa tôi đến chỗ bí mật, trong những bụi cây thanh mai, cũng là nỗi khát khao tham đắm đã đưa tôi khi trưởng thành đến việc sống hàng tháng trong tu viện, gia nhập phong trào kêu gọi ghi danh bầu cử và chăm sóc, bảo vệ gia đình, bạn bè. Cái ngã nhỏ bé của tôi sẽ tiếp tục vươn tới điều gì đó vượt trên bản ngã. Cô bé đã tập đi chổng ngược trong chỗ bí mật kia vẫn ở trong tôi, làm bạn với tôi. Nếu cô gái bé nhỏ kia có thể chịu đựng được sự khát khao chờ đợi, thì tôi cũng có thể chịu đựng. Tôi sẽ nhớ tôi là ai, là người luôn khắc khoải, hoài nghi.